นะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะความจักรแสงเดียวดันเหลวเชียงลึกฝักเชียงเยี่ยวฟ้าเหยียดเชียงกีเตอร์ย่าเชื่อวิเดาหูคนนี้ละไง31 tháng 10 năm 2014 ngày 18 tháng 9 âm lịch là ngày Phổ Bắc Quan Thế Giới, nhưng hôm nay là ngày trong mùa dân y gom chưa thấy dù đã tỉnh sư nhưng chưa thấy sư nào giữ có mặt nhiều con gom. Bây giờ vô thường không biết sao, thôi bây giờ vô thường xin mở đầu trước rồi một hồi chúng ta mở trước, nếu có sư vào thì Thích Nguyện Ngọc sẽ thay mặt đại chúng mà xin giới để ngày Phổ Bắc Quan Thế Giới. Dạ, cảm ơn quan hệ. Dù đã thỉnh sư tăng rồi, sư tăng có, nhưng mà đôi khi bị trục trặc kỹ thuật, đôi khi đường nét yếu đó, thưa quý đạo hữu thông cảm. Dạ. Nam mô Bụt Thầy ạ, đây là chuyên đường Phật pháp của Thanh Bụt Thầy Thâm Má Trang Manh Phật mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam, 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con thành nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ sáu ngày 31 tháng 10 năm 2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giới trình kinh tập Thích Ca Ni Ba Tá chương 4 phẩm 8, kinh về vực sẽ do đại đức Pháp Kiếm dẫn giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp lãnh lễ tam bảo. Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc tấn cúng chánh biến tri minh hạnh túc thượng thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện quốc thiết thực hiện tượng một ngoài thời gian gian đến để chứng nghiệm hữu năng hướng thượng trí trả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh cung chú hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm nhập kính lễ là phước đường vô thượng công đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức pháp bảo, nguyện cầu uy đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mỹ xảy ra, những sự kiện trở ngại. Hãy điều mau tan biến nghĩa muôn loài chúng sinh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú tâm thiền. Chư tiên đã văn tập sinh từ hỷ phúc lành được các đường như ý rồi phản hồi thiên sứ chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, kinh văn giác đại lực, những ẩm tỳ ý đức cầu phúc lành phát sinh. Mẹ xin quý đạo hữu quan hệ chờ đợi con ghi áp để chỉnh chư tăng vào rồi tiếp tục. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bổn Sư. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Phật. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Pháp. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Sư Chúa, Thượng Phật Đại Siêu, Đại Đức Thập Tính cùng Chư Tôn Đức. Con kính chào quý bà quý cô tu nữ, kính chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay là ngày thứ sáu, 31 tháng 10 năm 2014 dương lịch, là ngày 8 tháng 10 âm lịch năm Giáp Ngọ. Khi trước truyền họ dưới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Kính mời quý Phật tử là muốn họ bác xin chuẩn bị đi cùng người đọc các bạch sinh giới. Nam mô Bổn Sư. Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung kính cùng Phật tử siêu từ bi truyền tăng quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Bổn Sư. Nam mô Dhammaya. Nam mô Sanghaya. Ukkasa mayang sangke kisara ne naka atang jataman na jatang upo satang yajama dikiyam di mayang sangke kisara ne naka atang jataman na jatang upo satang yajama tatiyam bi mayang sangke kisara ne nasaha atang jatamman na jatang upo satang yajama. Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức, chúng con xin thọ trì tam quy và đa quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và đa quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin họ trì tam quy và đa quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con. Và một lần nữa thay mặt đại chúng, chúng con kính cung thỉnh cùng tòa đại siêu từ bi truyền tam quy và đa quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con.
Nam mô Tát Sa Phu A Tô A Ha Tô Samma Samputhatta. Nam mô Tát Sa Phu A Tô A Ha Tô Samma Samputhatta. Nam mô Tát Sa Phu A Tô A Ha Tô Samma Samputhatta. Đệ tử thành kính lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đức Chánh Tri. Đệ tử thành kính lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đức Chánh Tri. Đệ tử thành kính lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đức Chánh Tri.
Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Samputassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Samputassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Samputassa. Đệ tử thành kính hành lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính hành lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính hành lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri.
Một chất thăng xã rất năng kết khả nghi để được quyền quý Phật.
Một thăng xã rất năng kết khả nghi để được quyền quý Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Sanggaham saranam gacchami, đệ tử nguyện quy tâm.
Sanggaham saranam gacchami, đệ tử nguyện quy tâm.
Lukiyam viputaham saranam gacchami, lần thứ hai thì tự nguyện quy Phật.
Lukiyam viputaham saranam gacchami, lần thứ hai để tự nguyện quy Phật.
Lung chi dân con đi tỏ măng sắc ngăn gây tha mi lần thứ hai để được quyền quy Phật.
Tu chi làm đi thầm măng sắc ngăn gây tha mi lần thứ hai để được quyền quy Phật.
Đủ tí dân đi sau hắn tận năng gây tha mi lần thứ hai để quy tăng.
Đủ tí dân đi sau hắn tận năng gây tha mi lần thứ hai để tự nguyện quy tăng.
Tati dân đi Phật hành sát năng gây tha mi lần thứ ba để tự nguyện quy Phật.
Tati dân đi Phật hành sát năng gây tha mi lần thứ ba để tự nguyện quy Phật.
Tati dân đi Phật hành sát năng gây tha mi lần thứ ba để tự nguyện quy Phật.
Satyambi thammang saranam gacchami lần thứ ba để tự nguyện quy Phật.
Satyambi saranam saranam gacchami lần thứ ba để tự nguyện quy tâm.
Satyambi saṅkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ ba để tự nguyện quy tâm.
Tissaraṇaṃ paripunnaṃ sati tamau trụ phụ chỉ có bấy nhiêu.
À, nó phần kê, dạ xin vâng.
Bà nà thị bà ta, quê rộng mê đi, thị khá bà đăng tâm á, thị gia mi. Để tự nguyện, những giới công sắc tâm mi.
Na citta ta ve samani citta padam samadhiyami để tự nguyện ý giới không sát sanh.
Adina dana ve samani citta padam samadhiyami để tự nguyện ý giới không cầm cướp.
Adinna dana ve samani sita pata Samajami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Brahmacharya Viramani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Brahmacharya Viramani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Musavada vi ramani sikha padam samajjami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada vi ramani sikha padam samajjami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramiriya Mujabhagathana Viramani Sita Padang Samadhi Jami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và chất say.
Suramiriya Mujabhagathana Viramani Sita Padang Samadhi Jami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapojana Viramani Sikha Padang Samadhi Jami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapojana Viramani Sikha Padang Samadhi Jami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nati vidava nitu visu kadasa na maina gan huli panathaya na mandana vipurta na khana we pamani kita padang sumari jami itu itu yukum kapu yata suti kapu yata kami pemandu jam siti.
Macchavitava vitavisu kadasana malajan avivekanathana mandana vipu sanathana vechamani sita padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không phá vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Ujjana maha sajjana viramani sikha padang samadhi jami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng tầng tòa cao sang.
Diệt mạng ác thần gác tâm mình chắc thần Út bồ sát thần ít mình chắc thần Con xin xong thôi Ít mạng ác thần gác tâm mình chắc thần Út Bức tháp bình nhắc thần Út bồ sát thần ít mình chắc thần Di wasan sama dewa adil ketum sama dijani Jumkong nguyện kinh tăng hiên trì Bác quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền Chọn ngày nay và đêm nay Nguyện buông bội chân lành giải thoát trong ngày vị lai
Imani ta chika pada lipu serta silu kait silu cina iman jadi tinggi iman jadi bersama saat kam ketua apa madinya semari kita pangi Kiu kebenda hoa tangwi kebakuan kaya jadi kaya jadi Kamu lihat jadi naik kamu dan jinui
Má phan kê và chúng con xin hành kinh phụng hành.
Xin lê na sư bệnh tân chân tí, xin lê na phụ ở tâm bà đa, xin lê na đế của tân chân tí. Tát ma xin lòng nguy tô sẽ dê. Người dân giới hùng được phúc thúc mà chung thọ sinh là cảnh là thảm duyên chúng đất biết bà do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới chúng thân
sa thủ sa thủ hành hai Phật là nơi nương nhờ tôi thường cho chúng con vô lượng an lành Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật các thành thân duyên, gieo năm bốc trọn niềm sám hối, nhịn sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân cầu y thời sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành quy y pháp bảo chân chân nguyện lời chân thật tác thành thân duyên gieo năm vọt trọn niềm tam hối những sợ hành lầm lỗi vô minh từ thân hậu y khởi sanh ngưỡng mong pháp bảo đức lành từ dung Tăng là nơi nương nhờ tôi thường Cho chúng con vô lượng an lành Quy y tăng vào chúng thân Nguyện lời chân thật ta thành thân duyên Gieo năm bọc trọn niềm sám hối Những sợ hành lầm lỗi vô minh Từ thân hầu y khởi sanh Ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung
Sa thú, sa thú. Con lãnh lễ tri ân thượng tọa Tự Siêu đã quan hỷ từ bi ban bất quan ca giới cho chúng con và cảm ơn sức diệu ngọc được hai mặt đại chúng họ giới. Nam mô Bụt Thaya. Hôm nay là ngày 31 tháng 10 năm 2014. Phật lịch không sám hối. Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay là kinh về dục, sẽ do Đại Đức Pháp Tiến giảng giải. Con kính đảnh lễ thỉnh thượng tọa Sát Đẳng Từ Bi Quang Hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thaya. Con kính cung thỉnh thượng tọa Sát Đẳng ạ. Con kính cao mất cho ngài. Nam mô Bụt Thaya. Theo lời chỉ giáo của thượng tọa Sát Đẳng, con kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi Quan Hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thaya. Sa thú, sa thú. Con thấy tín hiệu của thượng tọa Tuệ Siêu, con kính dâng mức lễ cho ngài thượng tọa Tuệ Siêu ạ.
Nam mô Bụt Thaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Phật pháp, kính lễ Di Đà. Thưa tọa tất cả quý Phật tử, hôm nay là ngày giảng pháp của Đại Đức Phật Thích, và bài kinh hôm nay Đại Đức Phật Thích chọn là kinh Vì Dục Kama Sutta. Bài kinh này có duyên sự là thưa Đức Thế Tôn trú ở Sổ Thi, khi đó có một bộ bạch của môn nọ ông ta đang cày ruộng, để trồng lúa lúa mạch. Thổ thủ đang nằm ở trên bờ sông ở trên hồ Tây, ở khoảng giữa thành Sô Lô Thi và Thi Tông. Khi ấy Đức Thi Tông vào thành Phật Thực với đại chúng tỳ kheo vây quanh. Ngài thấy ông Bà La Môn này là một con xét tăng duyên của Bà La Môn này, thấy rằng ruộng lúa mạch của ông ta sẽ bị thất thoát. Tôi vô mùa bị thất bại. và ngài quán xét thấy rằng ông ta có căn duyên chiến lược đầu hóa dị lưu khi mà vụ mùa thất bát thì ra khỏi đây cái sự sổ ngủ. Lúc đó Đức Thế Tôn này thuyết pháp thì ta nghe ta sẽ chứng đạt được đủ vô phần. Nhưng mà bây giờ thì nó chưa có xảy ra. Nếu ngày đi đến một số pháp thì ta nghe ông ta không có chứng đạt được. Nhưng mà nếu để đợi đến khi bọn ta bị thất bại, lúc giờ này đi đến, chúng ta cũng không có thể chứng đạt được. Cho nên ngài nghĩ rằng phải tạo cái niềm tin sinh ra trước. Hiện nay có niềm tin rồi thì sau đó nếu chúng ta có cái sự cầu nguyện người mùa màng thất bát thì ngài sẽ thiếu pháp. Lúc giờ ngài đi đến gần mà là môn đó cũng đang được đủ tòa này hậu ha tức chuyện khi ấy hai vị thượng thủ trên sân của Đức Phật và 80 vị đại đệ tử mới xong một biết rõ tâm của Đức Thế Tôn và thấy được cái nguyên nhân mà Đức Thế Tôn đi đến để mà tiếp xúc tiếp chuyện với bà la môn này là có duyên tớ. Cho nên các vị thượng thủ trên văn và các vị đại diện tử của ngài về sự hiện đến về quan niệm Thế Tôn khi mà bà la môn này nhìn thấy các bậc a la hán sinh tâm đi quanh một đầu suy như vậy chúng ta khởi nghi lòng tỉnh tỉnh. Ông ta trở thành đệ tử của Đức Phật. Rồi sau một thời gian vài tháng thì lúc bây giờ đến cái vụ mùa thu hoạch thì cái vụ lúa của ông ta bị thất bát. Lúc đó ông ta còn vụ Đức Thế Tôn này mới chỉ để chuyên pháp cho ta nghe. Ở trong bài kinh này nhé thì nó gồm có 6 bộ kệ. Nhưng mà trong đó thì chúng ta biết là bị giảng sư còn lưu ý là trong 6 phần kệ đó là Đức Thế Tôn này nói lên 3 cái ý chính. Một là việc vọng của tác dụng, hai là sự nguy hiểm tác dụng, và thứ ba là cái sự xuất hiện tác dụng. Và theo công nghệ thì khi học một bài kinh mới các vị sư hay đọc hết cái bài kinh đó rồi sau đó quy cho vị giảng sư có thể tiếp một bài kệ hay một kệ một bao bài kệ cũng được. Xin mời Phật tử Linh Chi và hết cầu quan chỉ hôm nay cũng có cuộc gọi trên quyền thì có góp đăng vào rừng xin và cũng rất nhiều hồn gì xin mời cô Lâm Nhi.
Nam mô Bố Tha Giá, kính tri ân thượng tọa tể siêu rất là nhiều. Sau này thì con xin đọc 6 bài kệ vừa rồi sư đã nói. Kinh về dục. Ai ao ước được dục, nếu dục được thành tựu, chắc tâm ý hoan hỷ, được điều con người muốn. Nếu người có dục ấy, ước muốn được sanh khởi, cái dục ấy bị diệt, bị khổ như tên đâm. Ai né tránh cái dục, như chân tránh đầu rắn, chánh niệm vượt thoát được, ái triền. Này ở đời, người nào thâm lắm dục, ruộng, đất, vàng, bò ngựa, người nô tỳ phục vụ. Nữ nhân và bà con như người không sức lực, bị các dục chinh phục, tai họa dẫm đạp nó, khổ đau bước theo nó, như nước ùa tràn vào, các thuyền bị vỡ nát. Do vậy, người thường niệm từ bỏ các lời dục, bỏ dục, vượt bọc lưu, tác thuyền đến bờ kia. Chúng con kính cung thỉnh để Đức Pháp Tính Từ Bi giảng nhập bài học hôm nay. Nam mô Phật A Di Đà.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Tăng Kha Giá. Con xin thành kính cảnh lễ đến Tâm Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính cảnh lễ đến Thực Trưởng, Sư Phụ Tề Tiêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Kỳ Nguyên, Thượng Tọa Pháp Đăng, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học một bài kinh về dục. Như vừa rồi, chúng ta đã được nghe Thượng Tọa Tỳ Siêu đã trình bày cho chúng ta, dẫn nhập cho chúng ta về cái phần duyên sự. Duyên sự của bài kinh này là một vị Bà La Môn làm cái nghề cày ruộng, nhưng mà ở trong cái ban đầu thì cái vị Bà La Môn này do bị chi phối những cái ước muốn nên Đức Thế Tôn ngài chưa có thuyết pháp, còn ngài đã quán xét mà thấy cái vị Bà La Môn này sau này sẽ bị thất mù, có nghĩa là bị thất bại về cái sự trồng trọt của mình, nên tâm sẽ bị sầu khổ, nên lúc đó mới nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp và chứng đắc được là có lòng thành tín. Thì như cái lời diễn nhập rồi và bây giờ quý vị cũng đã được nghe về cái phần chánh văn mà vị MC vừa rồi đã đọc. Thì kính thưa quý vị, qua cái bài kinh này đó, thì chúng ta thấy rằng là Đức Thế Tôn đã nói lên những cái người nào mà họ ao ước về những cái dục và họ được thọ hưởng những cái dục đó, thì cái tâm lý của họ là được quan hỷ hay là được thỏa mãn. Còn cái người nào đó mà họ ao ước được những cái dục rồi, sau khi những cái dục đó nó bị tàn tạ hoặc là nó bị diệt đi, thì những cái người đó mang cái tâm tư sầu khổ. Vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật đã nói rằng là những cái dục ở trên cái cuộc đời này nó có cái vị ngọt thiệt, nhưng mà cái trong cái vị ngọt đó thì nó có cái chất đắng nhiều hơn, quý vị. Nó có chất đắng nhiều hơn bằng cái cách là quý vị thấy rằng Đức Thế Tôn nói rằng là cái người mà bị dục nó chi phối nó giống như là một cái những cái tai họa, hoặc là giống như là một cái chiếc thuyền mà bị nước nó ùa vào, nên làm cho chiếc thuyền bị nặng, bị bể, bị vỡ do nước nó tràn ở trong đó nhiều đó. Thành ra đó, vậy thì cũng như lúc nãy chúng ta nghe lời dẫn nhập đó, thì chúng ta thấy rằng là nói về các dục và cái sự xuất ly của các dục. Kính thưa quý vị, đối với đời sống của chúng ta thì quý vị thấy rằng là ai cũng vậy, ai cũng ao ước, cũng mong muốn mình có được tài sản, bất động sản hay là những cái gì mà ở trên thế gian này, ở trên đời này, nó có thì ai cũng có cái tâm lý là muốn mình có được những cái điều đó. Nhưng mà thật sự ra thì quý vị thấy rằng chỉ có Đức Phật ngày nhìn cái đó, ngày mới thấy rằng là cái sự khổ hoặc như là cái sự nguy hiểm đó. Cũng như ở trong Pháp Cú Kinh đó, quý vị thấy không, khi ông Bà La Môn ông cày ruộng đằng kia, Đức Phật đi ngang qua đằng đây với ngài Ananda, rồi thấy cái Đức Phật nhìn thấy cái túi vàng, nên Đức Thế Tôn đã mỉm cười. Nên lúc đó ngài Ananda ngài mới hỏi Đức Phật, thì Đức Phật mới chỉ cho ngài Ananda biết rằng đó là cái con rắn à, đó là cái con rắn độc, mà chỉ cái túi vàng đó là cái con rắn độc. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều khi mình nghe vào thì mình thấy à, tại sao một cái đống vàng, một cái túi vàng như vậy á mà gọi là một con rắn độc. Thì đến chừng cái ông Bà La Môn á, ông bị cái tai họa từ cái túi vàng đó, là lúc đó là người ta ăn trộm, người ta quăng ở đó à, người ta ăn trộm, người ta còn lại ở đó, nên ông Bà La Môn đã dờ qua một bên. Thành ra quý vị thấy rằng lúc đó cái người mà người ta giết, người ta không gặp được người ăn trộm, mà người ta chỉ gặp cái túi vàng nằm ở trên cái thửa ruộng của cái người nông dân ngang trại. Thành ra người ta đã bắt cái bác nông dân này và đem đến à, cho quân quan à, rồi vua để mà hình phạt. Nhưng mà may thay cũng có à, Đức Phật và Ngài Ananda à, đã can thiệp vô khi mà Đức Vua đem đến. Thì ở đây ấy, chúng tôi nói sơ qua cái câu chuyện này để chúng tôi muốn nói rằng là những cái tài sản hoặc là những gì mà ở trên đời này chúng ta muốn có thì nó đem đến cái sự an vui, hoặc là nó đem đến cái sự mà quan hỷ với chúng ta, nó thích thú với chúng ta, nó chỉ có một phần nào đó thôi chị à, còn lại là nhiều phần chúng ta đều lo lắng. Thật sự ra mình nói về những cái điều này thì có lẽ là có những người ta cho rằng ví dụ như là nó không có trắng như ở thế gian. Tại sao vậy quý vị? Thì người ta chỉ nói là cái người tu là người ta mới không có, người ta không có, như là người ta không có cần tài sản nhiều à, nhưng mà đối với người đời thì rất là cần cái tài sản nhiều. Thì thật sự ra quý vị thấy rằng là ở trong cái bài kinh này đó, nói về cái gì? Nói về, không phải là nói về là mình chất chứa tài sản hay là không chất chứa tài sản, nhưng mà nói về cái tâm của chúng ta à, cái tâm của chúng ta, cái tâm của chúng ta phàm phu khi mà được tài sản hoặc là được những cái gì mà mình mong muốn, đã đạt được cái đó rồi thì tâm ý là sẽ thỏa thích à, hoặc là cái tâm ý sẽ dính mắc về những cái điều đó. Còn nếu mà khi mà những cái đó mà nó mất đi thì tâm của cái chúng sanh phàm phu à, sẽ bị buồn, bị khổ, bị u, bị sầu đó. Cái trọng tâm, cái chủ yếu là nói về cái điều này. Còn đối với đời sống của chúng ta, quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta có tài sản mà chúng ta biết xài một cách đúng mà đúng pháp à, hoặc là chúng ta làm lụng ra tài sản bằng một cái sự chánh nghiệp rồi mình xài một cách chánh mạng vân vân, thì cái điều đó không ai nói à, không ai nói. Quý vị thấy rằng ở trong thời Đức Phật, những người tại gia nếu mà sống theo đúng pháp tu tập rồi cũng đắc được đạo quả à, cũng dẫn đến cái sự giải thoát. Vậy thì ở đây là nói về cái gì? Nói về cái tâm của con người à, cái tâm của chúng ta. Phải nói rằng nếu mà nói theo ở trong cái gì tại đó, nói về cái tâm của chúng ta khi mà gặp những cái cảnh à, cảnh sắc, cảnh sinh, cảnh trí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp à, cái tâm của chúng ta gặp những cái cảnh này, chúng ta có giữ được một cái trạng thái quân bình hay không à, hay là chúng ta bị thiên về bên đây? Một là chúng ta khó thích à, là tham nó sinh khởi à, cũng như ở trong cái câu kệ này nói rằng là cái ái kỳ à, cái ái kỳ nó sẽ dẫn dắt chúng ta ở đời này đó. Thành ra cái tâm của mình đó, khi mà mình biết tu tập thì mình gặp, dù cho mình gặp cảnh sát, cảnh rinh, cảnh nghĩa, cảnh nghĩa, cảnh túc gì đó, nhưng mà tâm của mình nó không có bị chi phối. Còn nếu mà chúng ta, tâm của chúng ta mà không có tu tập thì chúng ta sẽ, khi mà chúng ta gặp được à, những cái cảnh ở trong cái cuộc đời này thì cái tâm của chúng ta nếu mà nó có rồi nó mất, những cái đồ, những cái vật dụng đó nó có rồi nó mất thì tâm của chúng ta sẽ bị sầu buồn à, cũng như chúng tôi, quý vị thấy rằng đối với ở trên cái thế gian này, Đức Thế Tôn bậc đạo sư của chúng ta, Ngài là một cái bậc mà kiện à, còn quý vị biết, chẳng những Ngài từ chối những cái vật dụng, Ngài từ chối những cái danh vọng, mà Ngài còn dạy cho đệ tử của Ngài à, Ngài còn dạy cho đệ tử của Ngài cái gì quý vị? Biết xuất ly à, biết xuất ly kết được. Chúng tôi nhớ rằng là lúc trước đó, chúng tôi có đọc một cái đoạn kinh nói về một cái vị tôn giả tên là Nagita. Quý vị biết cái vị ở trong cái thời Đức Phật đó, tôn giả Nagita cũng có một thời gian làm thị giả của Đức Thế Tôn. Mà tôn giả Nagita này quý vị biết rằng là có một cái vị sa di giáo, một cái vị sa di giáo tên là Si Hát. Thì hai cái người này đó, thì có một cái điều rất là lạ quý vị. Đối với Đức Phật đó, đối với Đức Phật và Chư Tăng đó, thì các ngài rất là mến cái vị sa di Si Hát này. Tại sao vậy vì cái vị sa di Si Hát này đó, thì là một cái vị sa di rất là giỏi, có nghĩa là có tánh dễ dạy, rồi biết phục vụ, biết cung kính nữa. Còn đối với cái tôn giả Na Di Tái đó, thì tôn giả này ở trong kinh kể lại thân hình rất là mập mạp, rất là thiện như, nên tôn giả Na Di Tái thì hơi lười, có nghĩa là có khi cũng bỏ đi cái phận sự mà làm thị giả cho Đức Thế Tôn. Thì ở đây có cái điều liên quan gì nè, quý vị biết rằng là đối với Đức Thế Tôn á, như hồi nãy chúng tôi nói, ngài chẳng những ngài từ bỏ các dục mà ngài cho đệ tử có tâm từ bỏ các dục và thấy được cái sự tai hại của các dục. Thì quý vị biết rằng có một lần đó, những cái vị Bà La Môn ở trong cái xứ đó đi đến thăm viếng Đức Phật. Tại vì thì ở trong cái đoạn kinh này thì nói rằng là Đức Thế Tôn lúc đó ngài đến một cái xứ gọi là trong cái xứ Cô Xá Lá, ở trong một cái làng, chúng tôi nhớ cái làng đó gọi tên là Ít Cha Nam Gá Lá. Thì quý vị biết rằng lúc đó Đức Thế Tôn đi đến cái làng này, nên những cái vị Bà La Môn các vị đó mới nghe được, mới nghe danh tiếng của Đức Thế Tôn, rồi biết hôm nay Đức Thế Tôn đi đến cái làng của mình, nên những gia chủ ở trong cái làng này mới tập trung lại rất là đông, rồi nên gây nên những cái tiếng ồn ào rất là nhiều. Lúc đó Đức Phật mới hỏi tôn giả Na Di Tá là ai mà đến đây giống như là những cái người bạn hàng đối với đống cá và đống cá đối với bạn hàng, có nghĩa là ồn ào giống như là cái chợ cá vậy. Thì tôn giả Na Di Tá mới bạch Đức Thế Tôn là những cái vị mà gia chủ, những cái vị giàu có, người ta đem những cái thực phẩm loại cứng loại mềm, những thực phẩm thượng vị đi đến đây để mà cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng. Thì lúc đó quý vị biết rằng Đức Thế Tôn mới nói này, tôn giả Na Di Tá kêu những người đó đem những vật đó đi về hết đi. Ở đây Như Lai tìm được cái sự an lạc bằng cách viễn ly, nó không có mệt nhọc, không có cực khổ, không có khó nhọc. Mà hơn nữa Như Lai thì không có liên hệ, Như Lai không có liên hệ đến những cái vật dụng này, và những cái vật dụng này nó cũng không có liên hệ với Như Lai. Rồi những cái danh vọng này cũng vậy, Như Lai không có liên hệ với những cái danh vọng này, mà những cái danh vọng này cũng không có liên hệ với Như Lai. Thành ra yêu những người đó, những người mà làm ồn ào ở chú xứ này, hãy đi trở về. Thì quý vị biết rằng lúc đó tôn giả Na Di Tá mới thỉnh Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn quan hỷ nhận những cái vật dụng này, nhận những cái đồ thực phẩm mà các gia chủ cúng dường, cũng như là vì cái lòng bi mật. Thì quý vị biết rằng lúc đó nhân cái việc đó, Đức Thế Tôn mới dạy cho tôn giả Na Di Tá là cái đời sống này là mình phải biết cái tìm đến cái sự an lạc. Còn những cái vật dụng đó, nó sẽ làm cho mình hôn trầm thị niên, nó sẽ làm cho mình bị mệt mỏi. Mà hơn nữa, Như Lai và đệ tử của Như Lai tìm được cái sự an lạc bằng viễn ly, tìm được cái sự an lạc không có cực nhọc, không có mệt mỏi như những cái sự an lạc này. Vậy thì quý vị thấy rằng là ở đây như hồi nãy chúng tôi nói, đối với Đức Phật của chúng ta, ngài chẳng những ngài từ bỏ được các dục, và ngài còn dạy cho đệ tử của ngài biết được cái con đường, biết hiểu được cái sự mà chánh né, hoặc là đoạn tận được những cái dục. Thật sự ra quý vị thấy rằng ở trong đời này con người của chúng ta là do cái tập khởi là nó là tham, nó dẫn dắt. Thành ra hãy mà mình biết được cái gì rồi, mình biết được cái cảnh gì rồi, là mình sẽ bị tham đắm, hoặc là mình biết được một cái chuyện gì rồi đó thì chúng ta sẽ bị thích thú dính mắc với những cái vật mà chúng ta biết được. Rồi do cái sự thích thú, do cái sự dính mắc đó mà khi những cái vật dụng đó nó không còn nữa, hoặc là những cái trạng thái, những cái cảm giác đó nó không còn nữa, thì lúc đó tâm của chúng ta bị cầu khổ. Vậy thì bây giờ vậy thì nó còn một cái con đường, nó còn một cái cách là chúng ta phải viễn ly được những cái dục đó. Nhưng mà làm sao mà viễn ly được các cái dục đó, đây là cái điều rất là quan trọng quý vị. Thật sự ra quý vị thấy rằng cũng như nhiều khi chúng tôi mình thấy mình đi ở bên ngoài, mình thấy cái đời sống của mọi người rất là bề bộn, rất là bận rộn và rất là cực khổ. Nhưng mà ít có ai thấy được cái điều này quý vị. Hoặc là nhiều khi ví dụ như chúng ta học ở trong Phật pháp đi, chúng ta thấy rằng là cái cuộc sống này nó là đau khổ, hoặc là cái sự kiếm sống này nó là cực khổ, hoặc là nó cũng như là nó rất là, nhưng mà làm cách nào để mà chúng ta thoát đi được cái điều này quý vị. Cũng ở trong cái câu chuyện mà Đức Phật dạy cho tôn giả Nagita, Đức Phật dạy cho tôn giả, tại vì quý vị thấy rằng lúc đó tôn giả Nagita cứ năn nỉ Đức Thế Tôn là nhận những cái vật thực đó đi, nhận những cái đồ dùng đó đi. Thì lúc đó Đức Phật mới dạy cho tôn giả Nagita này, tôn giả Nagita, với ai mà ăn uống thì cái sự tiểu tiện và đại tiện nó lại là cái kết quả của người đó. Đó. Rồi với những người nào mà nặng nề về ái lạc thì cái sự cầu khổ, ô bi nó sẽ là kết quả của người đó. Thật sự ra quý vị thấy rằng khi mà chúng ta nghe cái điều này, nếu mà chúng ta suy nghĩ lại thì cái điều này nó xảy ra ở trong đời sống của chúng ta rất là thường. Đức Phật dạy là với những ai mà nặng nề về ăn uống thì cái đại tiện tiểu tiện nó là cái kết quả của chuyện đó. Có nghĩa là mình ăn vô rồi thì nó cũng đại tiện ra hoặc là tiểu tiện ra thôi. Cái kết quả nó là như vậy, cái sự thật nó là như vậy. Nhưng mà do sao gì? Do chúng ta không nhận ra được cái điều này, do chúng ta không có nhận ra được điều này nên có nhiều khi chúng ta bị đắm tay bằng cách này, chúng ta đắm tay bằng cách nào. Rồi Đức Thế Tôn nó giải tiếp nữa là hãy mà ai mà nặng nề, ai mà nặng nề về ái về lạc, về ái về lạc thì cái sự cầu khổ, cầu bi, cái sự đau khổ nó sẽ là kết quả của người đó. Cái này có nghĩa là sao? Tại sao mà chúng ta nặng nề hoặc là chúng ta thích thú về ái về lạc mà Đức Phật lại nói cái kết quả nó là đau khổ, cái kết quả nó lại là sầu khổ quý vị? Thật sự ra thì ở trong cái lúc mà chúng ta được cái ái hoặc là chúng ta được một cái cảm giác hoài, nhưng mà cái cảm giác đó thì quý vị thấy rằng các pháp nó là như thế nào, các pháp nó là vô thường, thì mình thích thú hoặc là mình đạt được cái trạng thái đó, nhưng mà đến một lúc nào đó là nó cũng hết quý vị. Dù cho chúng ta muốn ra công để mà chúng ta gìn giữ hoặc là chúng ta bảo trì nó bằng cách này bằng cách kia thì cuối cùng thì sao, đến một thời gian nào đó nó cũng phải tàn lụng, hoặc là đến một thời gian nào đó nó cũng phải bị chi phối, bị xê dịch, bị biến đi, hoặc là bị thay đổi cũng vậy. Chúng ta thấy rằng ở trong đời sống mình đọc những cái câu chuyện mà của những vị vua ngày xưa, những vị vua đó dù tạo bằng cái cách nào để gìn giữ cái sự an lạc, hoặc là gìn giữ cái tuổi thọ, gìn giữ cái con người cũng vậy, nhưng mà cuối cùng thì sao vậy? Cuối cùng thì cái sự đau khổ hoặc là cái sự già, sự bệnh, sự chết nó cũng đến với cái vị vua. Thì nếu mà một cái vị vua mà giữ không được thì đối với tất cả chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng không giữ được. Ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng là cái đối với cái câu Phật ngôn mà Đức Phật dạy, ai mà nặng nề về ái lạc thì cái kết quả là cái sự mà cầu bi, cái sự đau khổ là kết quả của người đó. Thử thì chúng ta nghĩ lại ở trong cuộc đời này thôi, do đâu mà chúng ta bị cầu khổ chứ? Do chúng ta nặng nề về ái, do chúng ta nặng nề về lạc. Cũng như quý vị thấy rằng ngay cả khi mà chúng ta những cái chuyện mà bình thường ở trong đời sống, ví dụ như chúng ta ngồi ở trong một cái máy lạnh, hoặc là chúng ta ngồi trong một cái phòng có máy lạnh, hoặc là chúng ta ngồi ở trong một cái chỗ nào nó mát, nó có quạt rồi này kia không thôi. Nhưng mà nếu mà cúp điện thì sao? Cúp điện thì cái sự ái lạc đó của chúng ta hết, nó không có nữa. Thì không có nữa thì lúc đó tâm của chúng ta khó chịu, tâm của chúng ta khó chịu. Nhưng mà cái điều này là ở trong đời này nó xảy ra thường như vậy, nhưng mà quan trọng ở đây là do cái tâm mình có nhận thức được hay không. Nếu mà mình nhận thức được thì cái chuyện đó nó xảy ra, cái tâm mình như thế nào, cái tâm mình có một cái trạng thái xả, thì có nghĩa là lúc đó mình nhớ, mình nhắc nhở trong tâm liền, ở trên đời này nó không có gì mà nó bền vững hết, nó không có gì mà nó còn trường tồn hoài, nó còn tồn tại hoài. Đó, một người mà có cái tâm đó thì mình gặp nghịch cảnh mình mới không có bị cái chuyện mà u sầu hoặc là cái sự khổ não. Còn nếu mà chúng ta không có chuẩn bị những cái tâm lý đó thì khi mà chúng ta gặp những cái nghịch cảnh đó thì chúng ta sẽ bị u sầu. Thì vậy thì ở trong cái hai cái phần đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là một cái là chúng ta nên tri túc, có nghĩa là dù cho mình đạt được những cái dục đó, những cái gì mà ví dụ như mình mong muốn ở trên cái cuộc đời này, đối với tài sản, hoặc là vợ con, hoặc là ruộng vườn v.v. chúng ta đạt được cái điều đó, nhưng mà chúng ta đừng để tâm của chúng ta nó dính mắc, đừng có để tâm của chúng ta mà nó bị như là nó bị dính chặt vào đó quá. Rồi khi mà những cái dục của chúng ta, những cái trạng thái mà chúng ta hưởng được từ những cái dục đó rồi mà nó có mất đi, chúng ta cũng phải có một cái thái độ xả, một cái thái độ xả, có một, chúng ta phải có một cái tâm mà bình thản, một cái tâm quân bình. Chúng ta coi thật sự ra khi mà qua những cái sự tu tập đó, chúng tôi thấy rằng là không phải là tự nhiên mà mình gặp những người chẳng đó mà mình có một cái tâm quân bình không đâu, không phải là dễ có được đâu. Nhưng mà do mình suy tư nhiều lần, do mình nhìn thẳng vào cái sự việc đó nó nhiều lần, thì lúc đó chúng ta mới từ từ chúng ta thoát được. Còn nếu mà như bình thường mà chúng ta không có tu tập, chúng ta không có suy tư về cái điều này thì chúng ta sẽ rất là bị u sầu về những cái chuyện đó. Rồi vậy thì bây giờ đến cái con đường mà xuất ly, cái con đường xuất ly ấy, nó có nhiều cách lắm vậy, có nhiều cách xuất ly lắm. Nhưng mà hôm nay chúng tôi nói cho các quý vị nghe Đức Phật dạy, hay là chúng ta muốn mà xuất ly về cái cuộc đời này, cái sự mà nhàm chán được các dục, hoặc là chúng ta xuất ly về những cái ái tham, thì chúng ta phải biết cái cách gì, chúng ta phải biết cái cách xuất ly. Vậy thì nếu mà một người nào bây giờ chúng ta nhìn thấy cái đời sống này, cái xác thân hoặc là những cái gì mà xung quanh nó hiện hữu với chúng ta, nó có với chúng ta, thì chúng ta thấy nó đều là tốt hết. Do đâu mà chúng ta bị cái tham đắm nó sân sợ? Do chúng ta thấy những cái điều đó là tốt không, nên tham nó dễ sân sợ. Vậy thì chúng ta nhìn làm sao, chúng ta có cái tâm như thế nào để mà chúng ta không có bị dính mắc, không có việc bị dính mắc ở trong đó. Vậy thì chúng ta phải chú tâm vào cái gì, vào cái tướng bất tịnh thì chúng ta chú tâm vào cái tướng bất tịnh đó, thì cái sự nhàm chán nó sẽ dễ khởi lên. Ví dụ như chị thấy rằng là một người mà người ta tham đắm thức ăn, tham đắm tài sản, tham đắm về cái ruộng lúa vân vân, hoặc là tham đắm về cái thân của mình, hoặc là cái thân của người khác, của người khác phái vân vân, thì khi mà chúng ta quán xét, chúng ta có rất là nhiều cách quán xét. Ví dụ như là đối với đồ vật thì chúng ta chú tâm vào những cái đó nó cũng do tứ đại hợp thành, đất nước lửa gió vân vân, thì những cái, khi mà mình nghĩ về những cái chất này rồi thì tự nhiên chúng ta không có cái tâm mà dính mắc ở trong đó. Hoặc là đối với những cái thuộc về mà xác thân đi, những cái dục mình nó bị dính mắc về những cái xác thân đi, thì nếu mà chúng ta quán xét, chúng ta chú tâm của mình vào ở trong cái sự bất tịnh, những cái này ở bên ngoài coi nó như vậy đó, nhưng mà ở bên trong nó có những cái vật với trượt vân vân, thì đó là chúng ta có cái tâm mà chúng ta trú vào cái sự bất tịnh đó, thì cái sự gì quý vị, thì cái nhàn chán nó sẽ khởi lên, nó sẽ khởi lên với những cái gì mà trước đây chúng ta đã từng cho nó là tịnh tướng quý vị. Hoặc là có nhiều cái, ví dụ như nói về cái ái này, hồi nãy ở trong cái lời của Đức Phật đã dạy, thì nói về cái ái này thì chúng ta như mà những người mà tu tập về thiền quán, thì người ta chú tâm vào cái những gì, cái sự vô thường, là các cái cảm xúc nó tăng lên đều là vô thường đó. Đó, các cái cảm xúc nó tăng lên đều là vô thường là như thế nào thì, ví dụ như cái tâm của chúng ta khi mà chúng ta có một cái cảm giác nóng, nhưng mà khi mà mình chú tâm vào cái sự nóng đó, thì cái sự nóng đó nó đã tan biến rồi. Hoặc là những cái cảm giác mà nó thuộc về thọ lạc này kia không có, ví dụ như khi mà mình chú tâm đến nó thì cái cảm giác nó đã qua đi rồi. Cái điều này thì khi mà chúng ta chịu khó, chúng ta có một cái tâm mà tùy thuận tham nhẫn thì chúng ta mới thấy được cái gì. Có nghĩa là cũng như ví dụ như một cái trường hợp mà nó điển hình ví dụ thôi. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình nhìn vào một cái màn hình, hoặc là mình nhìn vào một cái gì đó, mình cũng tưởng là đồng một lúc hai con mắt của mình thấy cái cảnh đó. Hoặc là chúng ta nghe một cái âm thanh gì đó, chúng ta tưởng đồng một lúc là hai cái lỗ tai chúng ta nghe được cái âm thanh đó. Nhưng mà thật sự ra khi mà mình kiểm chứng lại thì một cái con mắt bên này nó thấy trước, rồi cái sự thấy đó nó diệt, rồi mới có cái sự thấy của ở bên con mắt kia nó thành lên. Cũng vậy, hai cái lỗ tai của chúng ta, cái lỗ tai bên này nó nghe rồi cái sự nghe đó nó diệt đi, rồi mới đến cái lỗ tai bên đây, cái sự nghe đó nó tăng lên để nó nghe, rồi khi mà nó hết nghe là nó đã diệt đi. Thì trong lúc đó quý vị thấy rằng nhiều cái sự tăng diệt nó xảy ra liên tục ở trong nó. Nhưng mà do đâu? Do chúng ta, tâm của chúng ta nó bị chi phối bởi những cái điều kiện mà chúng ta theo dõi thiệt nha, mình cái tâm của chúng ta bị chi phối nhiều cái điều kiện ở bên ngoài, nên chúng ta không có theo dõi thiệt, nên chúng ta tưởng là hai con mắt chúng ta đồng thấy một cảnh, hoặc là hai cái lỗ tai của chúng ta đồng nghe được một âm thanh trong một lúc đó, nhưng mà thật sự cái điều đó không phải. Cái tâm này nó tăng lên rồi nó nhận lấy cái sự nghe đó, rồi đến cái tâm khác, nó khi mà cái tâm nó diệt đi rồi đến cái tâm khác nó tăng lên. Vậy thì ở đây chúng tôi nói về cái điều này nó liên quan cái chỗ nào? Nó liên quan cái chỗ mà nói về những cái người mà có cái sự chú tâm vào cái vô thường tùy quán. Có nghĩa là chúng ta ghi nhận những cái này nó tăng lên, rồi khi mà nó diệt đi rồi đến những cái khác nó tăng lên, những cái cảm thọ hoặc là những cái ái lạc, những cái gì mà mình trước đây mình đã cho nó là cái sự thỏa thích, cái sự quan hỷ hay là cái sự không quan hỷ, nhưng mà rốt cuộc thì nó sao, thì rốt cuộc là nó tăng là nó diệt, nó có rồi nó sẽ biến mất. Đó thì khi mà mình có cái tâm như vậy đó, gọi là vô thường tùy quán, thì cái sự thường hằng nó không có tăng lên nữa. Thì đối với tâm của chúng ta lúc đó, chúng ta bỏ đi được những cái gì mà chúng ta trước đây chúng ta cho là nó là trường tồn đó, thì chính nhờ cái điều này mà làm cho cái tâm của chúng ta nó không có thích thú với cuộc đời này nữa. Chúng ta không có dính mắc với cái thân này của mình, hoặc là cái thân của người khác, hoặc là những cái vật ở xung quanh. Ví dụ như quý vị thấy rằng cũng như mình có những người ta nghe nói ví dụ như là tận thái rồi đi, hoặc là mình nghe nói gì đến một cái sự chết gì nó sắp đến với mình, thì tự nhiên lúc đó mình không có đắm tay vào cái điều mà không cần thiết nữa, mà chúng ta chỉ lúc đó chúng ta chỉ muốn tìm những cái gì cần thiết để mà chúng ta đem theo. Thì cũng vậy, khi mà mình nhận thức được những cái vật này, những cái vật kia nó là vô thường, các pháp nó là vô thường, chúng ta chú tâm ở trong cái sự mà vô thường đó, thì tự nhiên cái sự nhàm chán nó sẽ khởi lên ở trong tâm của chúng ta. Nhất là nhàm chán về cái thế gian này, hoặc là nhàm chán về cái thân này. Đó. Rồi đối với nhất là còn một cái trường hợp nữa, nhất là những cái người nào mà có cái sự mà dính mắc với cái thân của mình, hoặc là dính mắc với những cái gì mà ở bên ngoài mình, có nghĩa là ở đây chúng tôi cũng nói rằng là có những người người ta bị chấp thủ về cái bản ân của người ta đối với cái ngũ uẩn hoặc là của mình hoặc là cái ngũ uẩn khác, thì những người này phải tu tập để làm sao mà thấy được những cái pháp sinh diệt, những cái sự sinh diệt đó, thì lúc đó chúng ta không có chấp thủ vào cái ngũ uẩn này đó. Vậy thì tóm lại ở trong cái bài học ngày hôm nay, sáu cái câu kệ này thì Đức Phật đã nói lên ở trong cái câu kệ đầu đó, thì cái người mà ao ước đó, mà ta được cái dục đó, ta thành tựu được cái dục đó, thì cái tâm lý của người ta lúc đó nó khởi lên cái sự quan hỷ. Còn cái người mà rồi kế tiếp đó, khi mà cái người này mà có được cái dục rồi, ước muốn được trăn trở rồi, nhưng mà lúc mà những cái dục đó nó bị diệt đi, thì cái người này sẽ bị sầu khổ như là cái mũi tên nhau. Quý vị biết rồi, cái mũi tên mà nó đâm vào người mình nó đau đớn như thế nào, thì cái sự sầu khổ khi mà mình mất đi những cái gì mà mình đang có hoặc là mình mất đi những gì mà mình đang ao ước thì nó đau như là bị một cái mũi tên đâm vào đó. Rồi kế tiếp cái câu kệ mà 768 Đức Phật dạy cho chúng ta, do như vậy đó nên chúng ta phải tránh né được chúng ta phải tránh né các cái dục này, giống như là cái bàn chân của chúng ta mà trắng đặt đừng có dẫm lên cái đầu của con rắn nhưng mà chúng ta trắng mà dẫm lên cái đầu của con rắn bằng cái gì vậy? Ví dụ như quý vị thấy rằng là chúng ta đi trên đường mà chúng ta có cái sự cẩn thận, có sự chú ý, đừng có để mình đặt gai, đừng có để mình bị cái đạp vô cái đầu của con rắn hoặc cái gì nguy hiểm, thì bằng cái gì? Bằng chánh niệm vượt thoát được. Có nghĩa là chúng ta ở trong đời sống này đó, chúng ta phải làm sao mà chúng ta tu tập như thế nào để mà cái chánh niệm nó tăng thở liên tục, nó tăng thở liên tục thì lúc đó chúng ta mới tránh né được các cái việc này. Còn nếu mà chúng ta tu tập mà chỉ có hình thức thôi, có hình thức thôi, rồi hoặc là chúng ta chỉ dòm người khác tu tập mà không có biết có gì kia không hết, thì chúng ta dễ bị dẫm đạp vào, mà có nhiều khi dẫm đạp lên các dục đó thì nó cũng đỡ. Nhưng mà chúng ta dẫm đạp vào đầu của con rắn, có nghĩa là chúng ta bị những cái ái triền, chúng ta bị những cái ái triền, những cái triền thuộc này nó lôi, nó kéo chúng ta đi hoặc là nó cột chúng ta lại, là chúng ta sẽ đau khổ vô cùng đó. Rồi đến cái câu kể kế tiếp đó, Đức Phật mới nói lên là những cái dục mà mình bị đóng nhiễm là những gì mà nãy giờ chúng tôi nói, là ví dụ như ở thế gian này có nhà cửa xe cộ ruộng vườn vợ con trâu bò vân vân, thì những cái đối tượng, những cái này là đối tượng để mà cho chúng ta bị cái sự đóng nhiễm vào rồi khi mà những cái đối tượng này mà chúng ta bị đóng nhiễm vào mà Đức Phật nói là như là mình bị nó chinh phục rồi, giống lúc đó mình giống như là một cái người mà sức lực sức lực của mình không có còn nữa, rồi bị những cái tai họa này nó giẫm, nó đạp lên mình, thì cái sự đau khổ này, cái đau khổ này nó sẽ như nước nó tràn vào, như nước mà nó tràn đầy cái chiếc thuyền, thì cái chiếc thuyền đó là nó sẽ bị vỡ nát và nó sẽ bị chìm xuống đó. Thành ra con người của chúng ta tu tập, chúng ta phải dùng cái chánh niệm để chi, để chúng ta phát triển chánh niệm, để chúng ta tu tập, để chúng ta vượt bậc luôn, chúng ta vượt bậc luôn, hay là chúng ta thấy rằng vượt bậc luôn hoặc là chúng ta tu tập như thế nào quý vị? Chúng ta thấy cái tâm của mình trong một ngày là tại sao nó mệt? Tại vì mình cứ giận hoặc là mình bị tham đắm nó chi phối, nói chung là mình bị tham sân chi, cái tâm của mình bị tham sân si nó chi phối, thành ra chúng ta thấy mình mệt tâm, mệt người, mệt óc, mệt đủ thứ hết. Thì vậy thì nếu mà chúng ta tu tập, chúng ta bỏ bớt, chúng ta làm sao mà chúng ta đừng có suy nghĩ mà về những cái ái tham, hoặc là chúng ta đừng có làm cho cái tâm của mình nó bị phiền não nhiều, thì cái con người mình tự nhiên nó nhẹ lại. Thì lúc đó chúng ta mới tu tập hoặc là chúng ta mới làm việc được. Rồi dần dần mà như ở trong cái bài kinh này mà cũng vậy, nó giống như là chúng ta tu tập làm sao mà có chánh niệm nó tăng lên để từ từ chúng ta vượt được một lu. Vượt được một lu có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta vượt qua được cái dòng nước thứ nhất là dục một lu đó, là chúng ta vượt qua được cái dòng nước thứ nhất này. Cái dòng nước này là chúng ta sẽ là cái dòng nước đầu tiên để mà chúng ta vượt qua. Quý vị thấy rằng một cái người mà vượt qua được cái dòng nước một lu này là một cái giống như là một cái vị thánh tu là quần, một cái vị thánh tu là quần vượt được cái một lu này. Thành ra ở trong cái bài kệ ngày hôm nay chúng ta thấy rằng Đức Phật đã dạy cho chúng ta cái sự nguy hiểm nói về các dục và cái sự nguy hiểm của các dục, và cuối cùng là cái cách để mà chúng ta thoát ly các dục, để cũng giống như là chúng ta vượt được một lu để cho cái dòng nước nó không có nhận chìm chúng ta, chúng ta thoát được những cái phiền não, để những phiền não này nó không có đè, nó không có nhận chìm đối với đời sống con người của chúng ta. Chính mạch với ngài chính thương quyền đối với cái bài giảng ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày đến thời gian này cũng vừa phải lẽ nên xin được trả lời với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được thành kính dân đến khi con tăng và chính chia điều với cô phụ nữ các chị nam phụ nữ, mong quý vị được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến các vị chư thiên người trong mười triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vô trợ giải thích, chư thiên tứ đại chư vương và các vị chư thiên hậu trì chánh pháp, các vị chư thiên xung quanh nơi sở nguồn của chúng tôi và nhà quý vị, mong các ngài cũng được phước để được an vui và cũng xin hành chia cái phước đến tất cả chúng sanh trong bàn giới vốn lôi và những vị thần thánh đồng điều nhau tất cả năm một vị thầy.
Sa thu lành thai, con xin biện khuyết cho tri chúng thành kính tri ân đại đức Pháp Tính đã tự bư hoan hỷ giảng dạy bài học ngày hôm nay. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư, và con cung thỉnh thương tọa Pháp Lăng, thương tọa Tuệ Huyền, và con đã gửi câu thảo luận qua cho quý ngài. Còn mong nguyện ngài từ bi để điều hợp chương trình ngày hôm nay, thương tỏ giặc đẳng đã bận việc phải rời rung rồi, và con cung thỉnh với ngài cho con một bàn tay, và với ngài có thể và trả tu và thu bàn tay, và con chứng nhận mất thương tỏ pháp đăng những các vật đại và trả thu với ngài.
Dạ, xa thủ. Sau khi tự giảng xong thì nhìn lại những dòng DM thì chúng tôi nghe rất là buồn. Nhưng mà có lẽ là do chúng tôi mệt quá và kính bạch Chi Tăng, Thượng tọa Tây Quyền, Thượng tọa Pháp Đăng. Do chúng con mệt quá, thành ra con xin cầm mic để đặt chuyển câu thảo luận đến Thượng tọa Pháp Đăng của Thượng tọa Tây Quyền. Và chắc con nghĩ rằng có Thượng tọa Pháp Tông nữa và Sa Thống, nên các vị Thượng tọa sẽ thảo luận. Còn con thì mới vừa giảng xong là con khổ cổ rồi, con sẽ dùng những cái câu thảo luận mà Thượng tọa nhất đẳng đã nêu ra trước để chuyển đến đặt đến các vị Thượng tọa nhất cư. Mong quý ngài thông cảm. Bây giờ một lần nữa con xin được đảnh lễ đến Thượng tọa Pháp Đăng, tỉnh Thượng tọa quan hỷ thảo luận câu thứ nhất. Ở trong đây thì câu thứ nhất có hỏi rằng là khi Đức Phật dạy về cái chuyện ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của dục, phải chăng khi nói về vị ngọt có nghĩa là dù thế nào thì cũng có phương diện đáng quan hỷ, và đối với cái chuyện ngọt thì ở phương diện nào nó cũng đáng quan hỷ hay không? Con xin tỉnh Thượng tọa Pháp Đăng quan hỷ thảo luận câu này.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Thầm Cà Giá. Thầy con hấp đăng cái lãnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Thành, cái lãnh lễ Thầy Thọ. Lãnh lễ là sư trưởng. Chúng ta hấp tư ra. Ba thầy siêu cũng ra mất luôn rồi. Cái lãnh lễ Thầy Thọ Thầy Tuyền. Xin chào quý vị cô đơn nữ thiền trợ Phật tử. Nếu mà chúng ta nói về cái vị ngọt đó thì chúng ta phải nói đến cái điều Đức Phật này nói về cái phước. Cái phước đó thì chúng ta đi tục sinh đó thì cái tất pháp tất thù thắng. Ví dụ chúng ta thấy đối với tôn giả Đầu Lá đó, khi mà đã y sau lưng Đức Phật đó, thấy Đức Phật ngồi có những cái tướng đại nhân. Và tôn giả Đầu Lá cũng nghĩ mình cũng có những cái tướng đẹp như vậy. Thì chúng ta thấy cái tướng đẹp đó, nó là một loại phước mà chúng ta thường nói gì cái tắc nghiệp đó. Nó được hình thành trong hai bà, nó tạo thành cái hình hài để chúng ta. Nó rất là đặc biệt. Thì cái đó là một cái vị ngọt mà mình nói chung là cái vị ngọt mà hình thành con người chúng ta. Đó là một loại phước báo mà làm cho mình có thân đẹp. Và khi cái thân đẹp đó mình nhìn đó, thì mình khởi lên cái tham ái, mình ưa thích. Bởi vì con người có cái đẹp đó, mình khi chúng ta thấy một người đẹp cũng rất là khó tu. Vị ngọt nói chung vô là cái thân thể chúng ta. Cái vị ngọt nói chung là cái phước báo mà chúng ta hưởng cái vật chất. Mình nói mình có nhà cửa đẹp, tiền đai, vàng bạc châu báu, đôi trai tớ gái, trâu bò hay là xe cổ. Nói chung vào tất cả những cái gì chúng ta gọi là sắc pháp. Bởi chúng ta nói tắt pháp nói chung, vàng bạc ngọc ngà châu báu, nhà cửa điện ngọc cung vàng, đầu son đắt phí, mà nói chung vô tất cả những vật chất để phục vụ cho cái thân chúng ta. Thì thường thường quý vị thấy trong bài kinh Đại Cổ Uẩn có nói về vị ngọt của dục. Vị ngọt của dục là Đức Phật này nói về những cái vật mà mình thụ hưởng được. Cái nguyên hiểm của dục đó là mình đi tìm cầu, gìn giữ và sợ mất mát. Thế thực sự quý vị nghe nói đó, kẻ cướp đó, thì cướp người giàu không cướp người nghèo. Kẻ cướp đó, thường thường thì quý vị thấy đi cướp của giết người cái họ lựa gia đình giàu họ lấy không à. Còn vua chúa họ đi cướp, họ cũng cướp gia đình giàu chứ không cướp gia đình nghèo. Vì nghèo đâu có gì đấy để cho họ cướp. Nhưng mà người giàu đó họ cướp của người nghèo, họ cướp cái sức lao động. Họ bóc lột sự lao động của người nghèo. Nên thường thường chúng ta thấy Đức Phật này biết được cái vị ngọt đó, cái vị ngọt của các cái dục đó, này biết được. Nên người nói vị ngọt nó có nên người ta mới đam mê. Có nghĩa là quý vị thấy những cái mỹ nhân á, những hoa hậu, những cái người mẫu á, cái họ đẹp như vậy đó, đó là cái vị ngọt mà làm cho họ không có buông bỏ được, không có buông bỏ thân của họ được. Đó là mình nói cái vị ngọt. Và cái nguy hiểm đó của cái sắc đó là nói đến một lúc là mình già đi đứng không nổi, rồi mình nằm ở trên đống phẩm nước tiểu, tại thiện tiểu tiện mình nằm ở trên đó, hoặc là đi đứng té lên té xuống. Bệnh đó, bao nhiêu cái loại bệnh, chúng ta thấy bệnh gan, bệnh mật, bệnh đàm, bệnh mũ máu, bệnh viêm toan, bệnh này kia nọ, đủ thứ loại bệnh. Thì cái đó là cái nguy hiểm của sắc. Nên Đức Phật này dạy, hễ mình có cái thân này thì có bao nhiêu cái loại bệnh. Nếu mà có mắt đẹp thì có bệnh mắt, có tai đẹp bệnh lỗ tai, có lỗ mũi đẹp thì bệnh lỗ mũi. Cái bệnh viêm toan, bệnh dị ứng, lỗ mũi thì đủ là bệnh lỗ mũi. Bây giờ các nhà khoa học họ tìm được rất nhiều cái thứ bệnh từ liên quan đến mũi, bị dạch ngăn, rồi bị tấn mũi, rồi bị dằn, bị một cái nào đủ thứ. thì chính Đức Phật Ngài nói về cái vị ngọt đó là Ngài nói đến cái người sanh ra đời có phước, là có phước đó, là có phước và có của cả vị vị có có nhà cửa có này cái nọ, cái dục đó mình đi tìm cầu đó, hay cái dục đó mình gìn giữ nó khổ lắm. Bởi chúng ta thấy anh em họ giết nhau cũng vì của mà họ giết, chứ còn anh em mà nghèo không ai giết nhau hết. Nghèo thì biết cha mẹ không có gì rồi thì họ không có ly gián lẫn nhau, không có xung đột lẫn nhau. Thì khi có của cải thì họ mới xung đột để họ giành giật, họ trình giật đó. Họ mới đấu chiến lẫn nhau, họ mới dùng binh khí điện tử, binh khí vũ khí. Còn khi một người không có thì Đức Phật Ngài cho biết người đó không có khổ đó. Nhưng mà thường thường chúng ta biết cái vị ngọt mà Đức Phật Ngài nói đó để phục vụ cho cha ăn ở mặt bệnh đau nhà cửa cứ nắng cứ mưa của chúng ta. Nên khi một người có phước sanh ra đời như vậy thì mình nghe nó có nhà cửa ruộng vườn đất đai vàng bạc châu báu lầu đài biệt thự để mình ở, thì mình ở như vậy không có mình có cái vị ngọt đó, có vị ngọt đó nên nhiều khi mình bị đam mê. Còn cái người nghèo mà sanh ra không có gì hết thì họ đi kiếm ăn kiếm chỗ ngủ kiếm thuốc trị bệnh họ rất là vất vả. Họ rất vất vả, nên chúng ta thấy Đức Phật Ngài biết và Ngài nói vị ngọt là được vậy. Còn cái sự nguy hiểm đó, cái vị ngọt này có đó thì chúng ta thấy vua chúa cũng giành giật của chúng ta, trộm cướp cũng rình rập để sẽ lấy của chúng ta. Và nếu chúng ta có nhà cao cửa bự như vậy đó, có nhiều khi bị quả hoạn. Bởi cái nhà càng lớn như nào đó, chúng ta thấy dây điện mà chúng ta bắt vào đó hoặc là đèn đuốc chúng ta đốt để sáng đó thì nó nhiều, và khi nhiều như vậy nó dễ sinh ra quả hoạn. Nên bình thường quý vị thấy cái nào nó cũng có cái khổ của nó hết, nên Đức Phật Ngài nói cái đó là cái nguy hiểm. Và cái nguy hiểm là vua chúa họ muốn tịch thâu của mình, họ ghét mình vào cái tội nào đó. Chúng ta thấy là chúng ta coi xưa và nay có rất là nhiều những vị vua chúa mà họ muốn cưỡng đoạt vợ con của người ta, của cải vàng bạc bạc nghề châu báu điền thổ đó, thì họ vu khống tội này tội kia, họ vu khống cái chuyện này chuyện kia, rồi bắt mình ra đánh đập mình hạ. Hay là quý vị nghe những cái thời kỳ mà người ta những người điền chủ mà bị những người mà nông dân và lật đổ đó, họ hành hạ những người điền chủ. Thì cái đó là cái điều mà Đức Phật cho nói là cái đó là cái nguy hiểm, là cái nguy hiểm của dịch. Còn cái sự xuất ly dục đó là các bậc thánh thấy được như vậy nên các người đã từ bỏ, và từ bỏ các dục đó. Dục đó được ví dụ như là đầu con rắn, nó có giác độc, đụng vào nó có thể bị nhiễm độc. Cái dục đó ví như ngọn lửa vậy đó. Cái bó rơm mà đi ngược gió, nó bay nó tát vào mặt mình. Nên cái người có của nó lo âu. Mà chúng ta thấy hình rất là, nó rất là kinh khủng. Chúng ta nghe những cái câu chuyện mà những cái bị trưởng giả mà có của cải rồi chết thì nhớ của cải cho người con chó, hoặc là những người mà họ chôn của cải rồi chết cho người con rắn, hoặc là chúng ta nghe ra con câu chuyện bổn thanh đó, người có của cải chết được sanh là con chuột, giữ cái đống tiền vàng đó, đống tiền bạc đó, con rắn hoặc là những con chuột con rắn, hoặc là những con vật mà có thể con chó để nó giữ những của đó. Thì Đức Phật Ngài nói cái nguy hiểm của dục đó, nó làm cho chúng ta đam mê tâm tư chúng ta điên loạn và chúng ta chết, chúng ta tái sinh vào những cái cảnh khổ như vậy. Rồi cái sự thoát xuất ly là các bậc thánh thấy được những người họ tái sinh họ do liên tiếp như vậy, họ tái sinh vào những cảnh giới khổ, họ không có phải như là những cái bậc tu hành. Những tu hành dù họ sinh ra đời họ có của cải tài sản mà họ từ bỏ, họ bố thí của cải tài sản đó là họ đi xuất gia và sống ly dục. Thì đó là những cái ý nghĩa mà trong những kiếp luân hồi mà Đức Bồ Tát của chúng ta ngày sanh ra ngày có của cải vàng bạc ngọc ngà châu báu, ngày mà ngày mở cửa để bố thí cho người ta rồi ngày xuất gia làm đạo sĩ. Vì ngày biết được cái nguy hiểm của dục, nên thường thường những người nào có những cái của cải đó thì luôn luôn sợ con cái nó phá thán. Hay là thường thường người ta nói rằng đói cơm lọc mắm thèm thêm, mà no cơm mặn mắm lại thèm nọ kia. Nhiều khi trong nhà mình có của cải tài sản đó thì con cháu mình nó sanh nó hư hỏng, vợ con mình nó sanh nó hư hỏng vì nó muốn thụ hưởng cái dục đó cao cấp hơn, nó sanh ra lan tâm lòng lan giả tối này cái nào đủ thứ gì mà nó làm chúng ta rất là đau khổ. Nên Đức Phật ngày mới nói đó là cái sự nguy hiểm đó. Nên cái bậc xuất gia thấy được như vậy nên ta phải ta từ bỏ các cái dục. Như vậy thì chúng ta thấy trên cái phương diện mà đáng quan nghĩ là nói đến một cái người có phước thì sanh ra cái thân ít bệnh hoạn, đó là cũng một điều đáng quan nghĩ. Bởi vì Đức Phật nói rằng mình sanh ra mà ít bệnh hoạn đó là một cái điều sanh ra ít bệnh hoạn là một điều cũng bởi vì cái sức khỏe, người ta nói sức khỏe là vàng là bạc, người đời ta cũng nói như vậy. Thì Đức Phật thì chúng ta biết con người chúng ta mà nếu mà có một cái sức khỏe đó là một cái phước chúng ta do quá khứ chúng ta bố trí vật thực nên cho vật thực là cho sức mạnh, cho y phục và cho sắc đẹp. Thì chính những điều đó Đức Phật ngài biết được, ngài là người chánh đẳng đánh giá nên ngài biết, ngài thuyết giảng cho tới đúng hướng về con đường giác ngộ giải thoát. Dù là có những cái đó nhưng mà không mà vì cái đó có mà làm cho cái vị trong cái tâm mê muội đam mê, cái tâm mù lòa, không thấy con đường cứu cánh, và vì đó phải thấy được con đường cứu cánh dù vì đã có những cái vật đó. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này nói về cái phương diện đáng quan hỷ đó. Thì thật sự là chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật này nói, một cái người mà khi họ có của cải đó mà bố thí cúng dường và tạo được phước và tâm làm người mà có nhiều đồ chúng, rồi có tâm nó có không có đói khổ, không có đói khát, không có thiếu thốn, rồi được nhiều người nương tựa này thế nào, thì những điều đó Đức Phật này nói thì chúng ta thấy trên cái phương diện mà vị ngọt đó, nó cũng có nhiều cái điều mà chúng ta an nghĩ. Bởi vì Đức Phật này nói khi mà ngày có phước thì sanh ra gia đình sắp đến liệu hoặc là bài môn, chứ không phải vì những người mà vô phước sanh gia đình chiên đà la hoặc là tủ đà la và sanh ra đời thì có 32 đại nhân tướng và 8 vị gia đẹp. Thì đó là những cái điều mà nó cũng là cái vị ngọt do cái phước báo mang lại cho chúng ta. Nhưng mà đời đó cũng có nhiều nguy hiểm. Nếu mà cái người mà họ mù quáng, họ đam mê sắc đẹp, họ không biết tu tập, họ lo họ hưởng họ những cái việc lạc, và những vị đế vương đó, quý vị thấy những vị đế vương họ làm phước, họ sanh ra làm người, họ được làm vua chúa, nhưng mà nếu họ đam mê những dục lạc á thì những dục lạc nó giống như một cái túi con đái, dù là họ có tam cung lục diện nhưng mà được cuối cùng những dục lạc đó nó cũng không có gì là tồn tại lâu dài hết, nó chỉ là thời gian thôi. Thì Đức Phật này nói như vậy đó, để cho những vị vua chúa, những người mà có phước từ trước chứ từ trước này sanh làm người giàu sang, nó thấy được điểm này và muốn bươn lên con đường giác ngộ giải thoát, chứ không phải dậm chân ở chỗ mà được thọ hưởng những cái dục lạc. Thì những dục lạc nó có vị ngọt nó làm cho người ngu đam mê, nhưng mà người trí biết vị ngọt đó, nhưng mà cái người trí không có đam mê những vị ngọt đó, người trí phát ly những cái vị lạc vị ngọt đó, nên nghĩa là cái vị ngọt mà thấy được nguy hiểm đó thì nó xuất ly được như vậy. Thì ở trong câu hỏi số 1 thì chúng tôi xin trình bày như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin gửi nhất lại cho Đại Đức Pháp Tính. Trong biết của chúng tôi thì có Đại Đức Pháp Tân, có Trình Tổng Pháp Tân nữa. Nếu vị nào mà nếu mà có hỏi thì Trình Tổng Pháp Tân sẽ trả lời cho trong cái nhất này.
Dạ, sa thú, còn kính truyền đến Thượng Tọa Pháp Đăng. Bây giờ thì tiếp theo thì con xin được tỉnh Thượng Tọa Thầy Quyền. Dạ, sa thú, con thấy bàn tay của Thượng Tọa Thầy Quyền rồi. Ở trong câu thảo luận thứ hai hỏi rằng là các dục ở đây chỉ cho dục vọng hay là dục lạc hoặc là cả hai. Dạ, con xin được kính tỉnh Thượng Tọa Thầy Quyền.
Chào một chút xíu. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, được chưa quý vị nghe được rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Lộc Quỳnh, cảm ơn toàn thể đại chúng. Hiện nay vào đã mượn cái mic của Tường Phật Pháp Đăng đây. Mô Phật. Dạ, cái mạch đến Tường Phật Pháp Đăng, Tường Phật Pháp Tân, để được Phật Tính cùng Sư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, trên bậc quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hãy mà chúng ta nói về dục, nói về dục ở đây, thì có thể nói rằng là thường thì chúng ta nghĩ rằng là cứ sắc đẹp, cứ ngay mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, đó chính là cái dục mà nó làm cho chúng sinh trầm luân, sanh tử, đau khổ. Nhưng có một cái dục khác, cũng đó chính là một cái ái tham, một cái dục khác hơn nữa, đó chính là cái dục của ái sắc, ái vô sắc, cũng chính là cái dục này mà nó gây chúng ta đau khổ. Bởi vì chúng sinh còn hiện hữu, chúng sinh còn tham muốn trong cuộc đời này, đó chính là nhân sinh tử đau khổ. Chúng ta nhớ ở trong cái bài kinh mà ví dụ lỗi cây nhớ dầu cho tầm cầu và đạt được các tầng thánh, xin lỗi các tầng thiền, thì ở đó cũng chính là cũng chưa một người chưa tìm phải được cái sự rốt ráo của cái lỗ cây, rốt ráo của cái sự tu tập được an lạc tốt đẹp. Thì các dục ở đây nói chung tất cả là dục lạc, tức là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, hay là dục ái, sắc ái và vô sắc ái luôn. Nói một cách rõ hơn, tức là do chính đây, tức là dục đây, tức là ái tham. Ái tham này tức là nhân sinh tử đau khổ. Mà thường thì chúng sinh khác ái, khác dục. Chúng ta mới thấy cái dục nó khó có bỏ. Tại sao như vậy? Bởi chúng ta bị trầm luân, sanh tử, đau khổ bao đời nay. Nhiều khi mình thấy rằng cuộc đời nó vô thường, cuộc đời nó khổ não, thấy được những cái sự sanh ly tử biệt, chúng ta thấy tất cả những cái sự khổ đau. Chúng ta sợ luân hồi, chúng ta sợ rồi mình sẽ bị tái sanh nơi bàn sanh địa ngục, A-tu-la, ngạ quỷ, vân vân. Chúng ta nhớ hết tất cả những điều mà cái tâm mà xả ly, cái tâm mà nhàm chán, cái tâm mà thực sự mà rời bỏ coi như là các dục thì nó rất là khó. Cho nên thường chúng ta biết là một chuyện, nhưng tại sao chúng ta khó làm, khó thực hiện? Bởi do cái ái luân hồi này, và cái ái luân hồi đây tức là dục tầm cầu nó xuất hiện, mà nó cứ khác cái nó đi tìm. Thì có những lúc chúng ta có chánh niệm, có lúc chúng ta có cái tỉnh giác, có cái lúc chúng ta có cái ý niệm tu tập tốt đẹp đó, thì chúng ta ngăn cản được cái ái tham nó xuất hiện. Nhưng nếu như mà chúng ta cứ sơ sẩy một chút xíu, chúng ta có một cái sự lơ đễnh một chút xíu, thì lập tức nó mới xuất hiện. Cho nên đừng có mà cái câu mà chúng ta biết, đừng có ai chưa đắc thánh thì đừng có tự mình mà mình cho rằng mình sẽ được cái này, sẽ thực hiện cái nọ. Bởi vì sao vậy? Bởi tất cả nó sẽ là vô thường. Mà cái tâm nó vô thường đây mà nó bị cái gì? Thì cái khát ái, bị cái sự tầm cầu. Mà cái sự tầm cầu này nó chính là cái nhân thúc đẩy do cái nghiệp luân hồi, do cái sanh hữu, do cái nghiệp hữu của chúng ta bao đời nay. Và cứ như thế thì chúng ta thấy ở nơi đâu cũng vậy, cái dục của chúng sinh nó cũng là đồng nhất. Ở nơi nào chúng sinh nó tự động, cái điều đó không dạy, cái dục đó không ai dạy ai, cái dục đó không ai tầm cầu ai. Nhưng điều mà coi như là tự nhiên chúng ta thấy là đối với sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, nhìn cái đẹp mê là thích. Hay là những người mà không có một cái không thích sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, nhưng người ta có một cái ái ở một cái khác, ta thích một cái khác, có cái dục tầm cầu một cái khác. Chẳng hạn như ở một cảnh giới nó cao mà họ muốn về, không, họ muốn coi như chứng đắc các cảnh giới về thiền định, chẳng hạn như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay là không mua biên thức, u biên, vô sở hữu, vi tưởng, vi tưởng xứ. Thì ở đây tất cả cái điều đó thì đứng trên tinh thần của Phật đạo, thì nó cũng nghĩa ý nghĩa của là cái dục thôi. Mà cái dục này có thể nói rằng là nó chính là nhân và duyên, là cái chúng sinh sinh tử luân hồi đau khổ, hay là tham muốn đấy sẽ chân, đó chính là tham ái dẫn đầu khổ sanh. Tại sao mà chúng ta đau khổ sanh tử? Bởi do ái. Mà ái như thế nào? Lục ái này chỉ riêng cho lục thủ, lục hữu này nó riêng cho sanh hữu và nghiệp hữu. Nếu mà chúng ta vừa làm khá thì nghĩ khá là do vị ngọt của dục thì chúng ta rất thích. Vì vị ngọt của dục của sắc đẹp tiếng hay mùi thơm thì không thích là vị ngọt của cái gì của thiền là. Thì đó chính là nó kéo nó dẫn chúng sinh nó mờ mắt. Và cứ như thế, và khi chúng sinh cứ bám, cứ giữ, cứ ôm ấp nó, chúng ta nhớ cứ bám giữ ôm ấp nó. Và thế là cuộc đời này nó bị vô thường. Cuộc đời này nó cái gì sanh ra thì cái đó nó sẽ diệt mất, cái gì sanh ra thì cái đó nó sẽ kết thúc. Bởi vì nó thuộc về hữu vi pháp mà. Cái pháp nó không tồn tại, cái pháp nó không lâu dài, cái pháp nó không bền vững. Dạ, cho nên nó phải bị mất đi, nó phải bị chuyển đi. Và cứ như thế thì chúng ta thấy là mọi cái gì mà nó không có bền chắc, nó không có tốt đẹp. Mà chúng sinh thì luôn luôn muốn nắm giữ. Để mà nắm giữ về cái gì nó về sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, hay là ngay cả thiền lạc, cái là dùng giữ ở trong đó. Mà khi bị cái sự vô thường thì sẽ mất đi. Mà mất thì họ tiếc, họ mong muốn có, cũng như cái chết, cũng như cái chết. Tại sao sợ chết? Bởi vì muốn sống. Bởi vì muốn sống thì sẽ tiếp tục được sống. Đó chính là cái gì? Thủ giữ không được, lục thủ này giữ không được do cái sự vô thường. Và chính là nó duyên cho cái gì? Khi cái sanh hữu và nghiệp hữu, tức là một có tác đạo một đời sống mới. Hữu đây tức là có bắt, tức là một có tiếp diễn, có sinh ra và có luân hồi. Thế là hỷ hữu có mặt, sanh hữu nghiệp hữu có mặt thì có gì? Có sanh già chết sầu bi khổ ôn não. Đây là cái sự thật trên cuộc đời này. Mà ai bị các dục chi phối, ai bị các dục nó làm che mờ mắt thì người đó đã là coi như là đã bị mắc cạn, đã bị không thể vượt qua bờ bên kia. Thế ấy còn trong sông mê, mà chúng ta thường nói sông mê diện án ở đây tức là cái gì? Nằm ở trong các dục, vì ấy thụ hưởng các dục, vì ấy vừa làm với các dục và vì ấy sẽ đau khổ đời này và đời sau. Cho nên thường thường ở trong các cái điều mà Đức Phật nói, ai đoạn tận các ái, ai đoạn tận các ái thì ấy sẽ thành tựu cái sự an lạc, cái sự chấm dứt sinh tử đau khổ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái ái này nó đối diện, nó đối lại với cái sự tinh nhân sinh tử đau khổ, mà cái sự tu tập, cái sự buông bỏ, cái sự lỗi trừ, hay cái sự diệt trừ, hay cái sự ly dục, hay cái sự chấm dứt các dục, thì đó chính là cái con đường thanh tịnh, cái con đường đưa đến cái sự an lạc, cái sự tịch tịnh, không còn cái sự đau khổ ở đời này và cái đời sau. Cho nên phải nói rằng là chúng sinh bị các dục, mà các dục ở đây chính là chỉ cho cả hai luôn, tức là dục lạc là tính nó tổng cộng, nó tính chung. Còn thì dục vọng ở đây tức là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm cũng không xúc lạc. Còn dục lạc ở đây tức là ái sắc, ái vô ái dục, dục ái sắc ái và vô sắc ái, tính cả ba. Cho nên trên cái tinh thần tu tập thì khi nào còn dục xuất hiện thì đó thì còn đau khổ, khi đó còn sinh tử, khi đó còn phải bị cái sự đau khổ, cái sự dính mắc của chúng ta bị luân hồi ở trong tam giới này. Cho nên các dục ở đây là chỉ cho dục lạc và chỉ cho dục vọng luôn. Dạ, xin có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có gì cần bổ sung thì kính cung thỉnh với ngài. Tiếp theo kính cung thỉnh với Đức Phật Tính Điều Hòa Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú, con thành kính là tri ân đến trụ trọt thầy quyền. Tiếp theo là con xin được thỉnh trụ trọt pháp tâm quan thủy thảo luận dùng câu số 3. Dạ, con không biết trụ trọt pháp tâm, chắc có lẽ trụ trọt pháp tâm và sa thú là đại sử dụng tiếp của trụ trọt pháp tâm. Ở trong câu thảo luận số 3, trụ trọt nhắc đẳng có nêu ra là phải chăng càng quan hệ với các dục thì cũng càng khổ đau vì các dục, mà điều đó phải không? Còn là xin thỉnh thượng tọa Phật Tâm.
Dạ, alo. À, không biết quý vị có thấy clip của thượng tọa Pháp đăng ở trong Zoom không quý vị? Như chúng tôi không thấy. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết rằng âm thanh của chúng tôi rõ. Dạ, bây giờ thì mình chưa thấy clip của thượng tọa Pháp đăng ở trong Zoom phải không quý vị? Ở bên ngoài bên clip thì thấy, nhưng mà không có thấy ở trong Zoom thôi. Dạ, quý vị chờ một chút. Dạ, cảm ơn. Hồi nãy chúng tôi đang định nói là nét của ở bên Mỹ của mấy vị đang sử dụng rất là tốt, rất là rõ, nhưng mà cũng không ngờ cũng bị rất nét. Đúng là đường truyền internet thì ở đâu cũng yếu. Tưởng ở Việt Nam đường nét nó yếu, nhưng mà ở bên Mỹ thì đường nét cũng yếu nữa. Dạ, bây giờ con không biết thượng tọa Tịnh Quyền còn ở trước máy hay không, hay là con thỉnh thượng tọa Tịnh Quyền quan hỷ thảo luận con số 4 để không mất thời gian ở trong Zoom, thì thỉnh thượng tọa Tịnh Quyền quan hỷ thảo luận con số 4 hay chắc có lẽ nhà chắc thượng tọa Tịnh Quyền thảo luận được thì con thỉnh thượng tọa. Dạ, con thấy tín hiệu của thượng tọa Pháp Tăng rồi, chắc có lẽ là thượng tọa Pháp Tăng nên con thỉnh thượng tọa Pháp Tăng.
Dạ, quý vị có nghe rõ không vậy? Nghe rõ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Tâm Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tâm Chính. Kính đảnh lễ Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Tề Quyền, Đại Đức Minh Hoàng, Đại Đức Pháp Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong Zoom. Xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý vị nam chính nữ. Hiện nay chúng tôi đang ở chùa Phật Pháp tại Cô Trung Mít với lại của Thượng tọa Pháp Đăng. Dạ, để tiếp theo cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính mà Thượng tọa Giác Đẳng đã soạn ra đây đó, thì xin được đóng góp thảo luận cái câu số 4. Ở đây đó thì như chúng ta biết rằng liên quan đến sắc dục đó, thì Phật đã dạy đó, dục nó có vị ngọt, dục nó có sự nguy hiểm và dục nó có sự xuất ly. Từ khi nào chúng ta xuất ly được các dục, hay hoặc là ít tí ít thì chúng ta cũng thấy được cái sự nguy hiểm của các dục đó, thì chúng ta mới có thể xuất ly được các dục. Còn nếu như chúng ta không thể thấy được sự nguy hiểm của các dục mà chúng ta chỉ thấy vị ngọt của các dục không, thì chúng ta không thể xuất ly được các dục. Thì ở đây đó, chúng ta biết rằng đối với các dục đó, nếu mà sanh ở trong cái cõi nhân loại của chúng ta đó, là một trong 11 cõi dục. Do đó lấy dục làm sự trưởng dưỡng, lấy dục làm sự phát triển, và lấy dục làm sự sinh tồn. Như vậy thì nói đến cái tự nhiên trong cõi dục là như vậy, nhưng mà chính vì vậy đó, nó cái người mà một chúng sanh mà đam mê trong các dục đó, thì rõ ràng là nó bị sự cuốn hút trong các dục, và do đó nó phải bị khổ. Thì nếu như trong hai cái trạng thái, một là chúng ta tránh né, hai là chúng ta lao đầu vào nó, thì bây giờ đó thì sự thật ra thì Phật ví dụ là đối với những người ham muốn trong các cái dục vọng, đại khái là ham muốn trong các cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, chất lạc. Nó giống như cái người mà đang tìm đang khát nước mà đi tìm nước muốn mà uống à, thì cái người đó không thể nào hết khát được. Bởi vì mặc dù là uống nước vô, uống nước muối vô thì nó sẽ đã khát. Đã khát thật sự, nhưng mà cái đã khát đó là của cái thời gian mà chúng ta lại bị khát nhiều hơn nữa. Do vậy đó thì dục, theo chúng tôi nghĩ rằng đối với các dục đó, chúng ta không thể lao đầu vào nó mà để rồi làm cho giảm thiểu được. Bởi vì cũng như là Phật dạy rằng ở trong kinh đó, mà mình hưởng thụ đối với các dục mà mình không thấy sự nguy hiểm của các dục đó, thì cũng như cái người mà uống nước muối mà thôi, không thể nào mà đã khát được. Đừng có nói rằng mình mặc dù cái người mà sắp chết đi nữa, nhưng mà nói đến các cái dục đó, thì họ cũng không thể nào từ chối được các cái dục được. Do vậy đó thì dục không thể nào làm thỏa mãn cho cái sự nhu cầu mà chúng sanh phàm phu bởi cái ái tham nó điều khiển. Như vậy thì nói rằng mình hưởng thụ các cái dục để rồi được giảm thiểu các dục, thì chuyện đó nó không thể nào mà có được, bởi vì nó càng tăng thêm. Trong kinh Niết Thiết Lậu Hòa, thuộc Trung Bộ Kinh, thì Đức Phật có dạy rằng có những pháp cần do tránh né đoạn trừ, có những pháp cần phải do tu tập đoạn trừ, vân vân. Trong đó có 7 cái pháp tất cả, nhưng mà ở đây nói đến cái pháp mà nếu như chúng ta không tu tập, nếu chưa có phải là một pháp để tu tập để đoạn trừ đó, thì cần phải có tránh né. Thì như vậy thì nếu như chúng ta để mà thỏa mãn cho các cái giác quan của mình, mắt thấy sắc đẹp, tai nghe âm thanh thù diệu, rồi mũi ngửi mùi thơm, lưỡi nếm vị ngon, thân xúc chạm, vân vân, mà mình bảo rằng để thỏa mãn thì chuyện đó nó không bao giờ. Ví dụ trong kinh Pháp Cú đó, thì Đức Phật Ngài dạy rằng là ví như mưa xuống ngọc vàng cũng chưa thỏa mãn làm lòng tham con người. Thì ở đây nó nói tới cái lòng tham, tức là tham dục đối với các dục, mà biểu rằng là đầy đủ cho nó để rồi nó giảm thiểu thì cái chuyện đó không thể có. Như vậy thì nó càng ngày càng tăng trưởng thêm khi mà mình thụ hưởng các dục, còn nếu như mình tránh né, như trong một trong những cái điều mà mình tránh né thì Phật nói nếu mà mình đối đầu với nó mà mình tham nhiễm thì mình nên tránh né nó, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng sự thật không phải là chúng ta phải phải ẩn đời, hay hoặc là chúng ta trốn tránh chạy đời, hay là chúng ta phải cái gì đó, nhưng mà đối với khi mà mình thụ hưởng đối với các dục đó, thì mình phải thấy rằng rõ ràng là cái đó nó cũng như là cái hình ảnh mà Đức Phật Ngài ví dụ như là một cái người mẹ mà lạc vào quan đảo, mà buộc phải dùng cái thức ăn thịt con của mình, thì cái điều đó nó cũng chẳng vui sướng gì. Nếu một người mà thụ hưởng các dục, thấy được cái sự nguy hiểm của các dục, hay là thấy chuyện là bắt buộc, hay là đừng phải đã, thì chúng ta thấy rằng cái điều đó nó làm cho cái tâm của mình khi mà có tiếp xúc với các dục đó, thì mình lại không có tham đắm nó nhiều. Bằng như là một cái điều mà mình nói rằng là sự tránh né đó, thì thật sự nếu như mình đối đầu với nó mà mình không tham nhiễm thì rõ ràng là cũng không sao hết. Nhưng mà mình đối đầu với nó, mình thụ hưởng với nó mà mình tham nhiễm thì tốt hơn là mình tránh né nó. Người ta nói một cái câu là tránh voi chẳng hổ mặt nào, nếu như chúng ta nghĩ dục nó là một sự nguy hiểm, dục là sự nguy hiểm, thì cái sự tránh né đó là một pháp mà cần phải tu tập, như Phật dạy rằng đó là sự tránh né, cho nên là khi mà mình thấy rằng dục là cái sự cái đối với ngũ dục là sắc thân hương vị xúc mà chúng ta đắm nhiễm, làm cho tâm bị mê mờ, làm cho tâm bị đình trệ, thì như vậy chúng ta cần phải tránh né nó. Thì cái tránh né nó cũng là một pháp, cũng là một pháp, giống như là trong những các cái pháp để ngăn ngừa các lậu hoặc ở trong nội tâm mình, như là dục lậu, thủ lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Thì ở đây đó, một điều đó chúng tôi nghĩ rằng đó, là đối với đạo Phật, chúng ta nhìn đối với đạo Phật đó, chúng ta nhìn với cái cuộc sống này đó phải có sự tích cực, tích cực bằng một phương pháp tích cực, bằng một phương pháp tích cực, chứ không phải là chúng ta nói rằng ngũ dục đó là sự nguy hiểm, thế là chúng ta phải coi như là tuyệt đối ăn cũng không muốn ăn, hoặc là ngủ cũng không cần ngủ, rồi ngửi cũng không cần ngửi, nghe cũng không cần nghe. Sự thật có những người đó họ làm cái phương pháp là tịnh khẩu là họ không nói gì hết, mà nếu như mà ở đây đó, mà để là tác động vào trong cái tâm của họ, nếu mà miệng mà không nói mà tâm tịnh á, thì cũng nên, mà nếu như mà miệng mà không nói mà tâm không tịnh được á, thì điều này nó cũng chẳng có ích lợi gì. Do vậy đó thì chúng ta biết rằng đối với cái tâm mà gọi là để cái ái tham nó tăng trưởng thì thế nào nó cũng là sanh tới cái dục thủ, và dục thủ thì nó liên quan đến sắc thủ, rồi thinh hương vị xúc và pháp, những cái điều đó nó thả mà ái tham tăng trưởng thì làm cho thủ pháp thủ tăng trưởng, mà đặc biệt ở đây nói đến cái dục thủ, dục thủ rồi mình chấp vào cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng. Thật sự ra cái điều đó nó là điều tất nhiên, mình nói là nó là điều hiển nhiên của trong cuộc sống phàm phu, trong đó có cả nhân loại của mình, nhưng mà chính mình đảm nhiệm những điều đó thì cái tâm của mình nó không có